phụ nữ siêu lành và đáp lời thỉnh cầu của quý thầy ở trong đường tự chùa Phúc Long. Quý thầy Vọng Tây đã trở về đây để ban bố pháp màu cho chúng con. Thời giờ này đạo tràng chúng con đã được thanh tịnh trang nghiêm như pháp, con cung thỉnh quý thầy từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những lời pháp ngữ để chúng con lấy đó làm hành trang tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng lại đấng lạc ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, kính lại trên lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, kính chào quý sư cô chủ trì Nữ Bổn Từ, kính chào các cấp chính quyền địa phương và xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi ra đây thì cũng đi rất nhiều nơi. Hôm nay có duyên lành về đây để gặp các cụ trong làng, chúng ta cùng chia sẻ những vấn đề tu tập, nhất là những cái vấn đề mà gia đình. Các nơi đi các nơi thì gần như là các cụ nữ thì nhiều nhưng mà các cụ nam thì không có. Như hôm nay ở đây các cụ nam rất đông. Một cái điều mà như hồi nãy tôi nói chuyện với các cụ đó, thì cái vấn đề mà chúng ta hiện nay đang thiếu đó là cái giáo dục về đạo đức, lễ phép gia đình cho các con. Mà vừa rồi học tôi nghe là nhà chính phủ chúng ta cũng đã yêu cầu đưa cái môn đạo đức vào cái môn thi cấp 3, thì đó là cái điểm mà đáng mừng. Cái đạo đức của các con của chúng ta ngày nay là một vấn đề vấn nạn rất lớn, vì không các con không hiểu được kính trọng cha mẹ, kính trọng bậc trưởng bối, làm con phải hiếu kính cha mẹ, thì điều đó, cái đó là một cái điều mà hết sức là cần thiết. Thiên kinh địa quyển, một cái điều gọi là đạo trời đều nói như vậy. Người làm con mà không hiếu thảo cha mẹ thì thật sự là không phải là con người. Nhưng mà ngày nay thì ai dạy đâu. Như bản thân tôi 40 tuổi rồi cũng chưa ai nói vào lỗ tai tôi là làm con hiếu thảo cha mẹ. Khi tôi đọc vào đạo sách Thánh Hiền thì mới thấy rằng làm con phải hiếu thảo cha mẹ. Người xưa rất chú trọng đến vấn đề đó. Như hôm trước tôi học ở trên Rome Đệ Tử Quy thì có cái cô Đạt ở trong Nghệ An, mà tới đây tôi sẽ vào Nghệ An để tổ chức cái lễ tri ân cha mẹ cho cái dòng tộc họ Ngô đó. Các cụ đây có biết cái dòng tộc họ Ngô đó, là có 3 đời, 4 đời là tiến sĩ đã được khắc tên ở trên, đã lưu tên ở trong cái trong Quốc Tử Giám. Thì trong cái dòng tộc đó, cái kỳ thi đó có 3 người đỗ tiến sĩ. Thì các cụ biết đó, rất đặc biệt là 3 người đỗ tiến sĩ đó thì có 2 cha con và một người học trò của cha là đỗ tiến sĩ. 3 người đỗ tiến sĩ cùng một lúc ở trong cái khóa thi đó, mà chỉ có 3 người đỗ tiến sĩ mà lại là một học trò và 2 cha con. Thì cái lúc mà nhà vua kêu lên để mà phát thưởng cái học vị tiến sĩ đó, thì cái người học trò lại là cái người thi đậu hạng nhất, cao nhất. Thì các vị lúc mà vua kêu tên của cái người tiến sĩ đậu nhất nhất bảng á lên để nhận thưởng đó, thì cái hoài không thấy cái người đó lên, thì thôi lại kêu cái tên cái người thứ hai, là cái người mà được đậu thứ hai. Người đậu thứ hai là người con, thì kêu lên cũng không thấy người đó lên. Nhà vua cũng không thấy, quái lạ, tại sao mà mấy người này đã đậu tiến sĩ thì chắc nhờ cái giờ mà nhận thưởng thì này thì long trọng lắm, mà sao không thấy hai người này lên. Thì cái lúc mà kêu cái người thứ ba lên phát thưởng thì cái ông người chưa, cái người cha là cũng là người thầy đó, mới lên nhận thưởng. Thì ông vua cũng giận, ông hỏi tại sao là lúc ta kêu gọi, nghĩa là gọi tên trước mặt báo quan văn võ có có nhà vô chứng giám mà gọi những cái người đầu bảng lên để nhận thưởng thì tại không sao không lên. Thì cái người đầu bảng mới nói rằng: dạ thưa vì thầy cũng thầy của con chưa có lên nên con không có dám lên. Các vị thấy cái người đó là cái gọi là cái tích chuyện mà cái dòng họ Ngô mà được nhà nước ta phong tặng là một trong những cái gọi là dòng tộc vừa danh giá nổi tiếng ở người Nghệ An đó, dòng họ Ngô đó, mà được khắc bản khắc tên ở trong cái văn quốc tử giám của mình đó, văn miếu quốc tử giám đó. Thì cái người cha tới cũng cái người con nói rằng tại hồi nãy con không dám lên là vì sao, tại vì ở đây có cha con cho nên là con không dám lên. Tuy rằng là trước mặt vua nhưng mà cũng không thà là phạm tội với vua chứ không dám vượt rào. Thì nó là tôi muốn tại sao tôi muốn nói các cụ nghe về cái việc này. Cái truyền thống mà tôn sư trọng đạo là cái dân tộc ta trước đây đã thể hiện một cách triệt để như vậy. Ngô Chí Chi và Ngô Chí Bảo là hai cha con mà người con đậu nhì bảng, ông coi như đậu hạng thứ nhì, người học trò thì đậu thứ nhất mà ông cha thì ông lại đậu thứ ba, cho nên mà học trò đậu nhất cũng không dám lên, tại thầy mình chưa lên làm sao dám lên. Còn người kêu tới con thì con lại cha chưa lên mà làm sao con dám lên chứ, con dành công với cha. Nhưng mà ngày nay chắc là nó chẳng thèm biết cha chẳng biết thầy luôn rồi, phải không các cậu? Hả? Đó, người xưa gần đây thôi đó mà đã còn thể hiện được cái tinh thần hiếu đạo tôn sư trọng đạo như vậy, kính thầy kính cha đến mức như vậy, trước mặt vua cũng không lên. Đúng là gọi là lực vua thua lệ làng là như vậy đó. Kính trọng học trò, kính trọng thầy không dám lên, con kính trọng cha không dám lên, mà trước mặt là coi như lãnh bằng tiến sĩ mà hồi cái thời xưa mà thi mà đậu tiến sĩ thì được vua ban, mà được vua cái lúc mà phát thưởng thì có vua có đại thần mà thì danh giá lắm chứ các cụ, cực kỳ là có danh giá. Thế mà không ai dám lên, khi nào cha lên nhận rồi thì các con mới dám lên. Còn một câu chuyện nữa, cái thời mà Cao Bảo Quát đó, lúc mà quần thần văn võ đang làm câu liễn đối để mà tán tụng nhau đó, thì lúc mà làm được hai câu đối thì nhà vua quần thần vỗ tay khen hay quá, hay quá hay, thần khả báo quân ân, tử năng thừa phụ nghiệp. Tử năng thừa phụ nghiệp là con phải nói nghề cha, thần khả báo quân ân là quần thần phải trung thành để báo ân vua. Các cụ nha, hay quá. Thấy cái câu đối mà sao nó hay quá vậy, coi như là thầu vua quần thần đang vỗ tay hí hửng. Cao Bảo Quát vô tới, ông nói tối hảo tối hảo, tốt lắm tốt lắm, nhưng mà can thường lộn ngược. Lúc đó vua quần thần xanh mặt hết, quần thần xanh mặt hết, cái kiểu này là chết chém rồi, thế nào cũng chết chém rồi. Ông vua mà đang nghĩ hưởng kiểu này đi mà quần thần đang tán tụng mà ông vua nói tối hảo can thường lộn ngược. Can thường lộn ngược có nghĩa là không có đầu đuôi, không có trật tự, không có tôn ti. Thần khả báo quân ân là thần trên vua, tử năng thừa phụ nghiệp là tự con trên cha, con trước cha, đúng không? Con đứng trước cha. Như vậy thì can thường lộn ngược. Lúc đó cả triều đình im phăng phắc hết, coi như quần thần xanh mặt hết, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thì nhà vua mới nói: nếu nhà ngươi nói vậy thì nhà ngươi có cái gì để sửa được hay không, có câu cách nào đấy mà sửa lại cho nó đẹp, tốt đẹp hay không? Nhưng mà nhà vua chưa nói, nếu không thì sẽ chết chém đó. Nhưng mà nhà nói là ngươi có thể sửa được không? Thì Cao Bảo Quát nói: thì đơn giản thôi, thần không thể đứng trước vua, thì là quân ân thần khả báo. Để cái chữ thần khả báo quân ân chữ thần ra phía sau, mà để chữ vua lên trước là quân ân, là ân của vua thì thần phải đền đáp. Cho nên là thần, thay vì thần khả báo quân ân thì ông đổi là quân ân thần khả báo. Của các con có thấy không? Vậy là vua đứng trên đứng trước quần thần mới đúng chứ. Bên kia là phụ tử, tử năng thừa phụ nghiệp, thì đổi lại là phụ nghiệp tử năng thừa. Wow, Lúc đó quần thần vỗ tay nhà vua cũng vui vẻ, ô hay. Lúc đó là bình lặng trở lại, ai cũng vui vẻ. Nhưng mà không, chứ nghĩ cái trận này thế nào cũng chết chém rồi, mà chẳng phải là, đúng rồi, phụ nghiệp tử năng thừa, là nghiệp của cha thì con phải nối truyền, con phải nối truyền nghiệp cha, chứ không thể là mà để phải để cha trước, không thì không thể để con trước. Các cụ thấy không? Thì mình nói đây mình dẫn chứng những câu chuyện hiếu kính của người xưa, chính dân tộc của mình này. Hai câu chuyện đều là hiếu kính, tinh thần là hiếu đạo rất là lớn, tôn sư trọng đạo rất là triệt để. Nhưng mà ngày nay các cụ thấy bây giờ cái tinh thần hiếu đạo nó còn không? Hồi như nãy tôi hỏi các cụ đây, cô nói bây giờ mà các cụ thấy mà con mà lại cha mẹ đó là hiếm đúng không? Nhưng bây giờ Hà Nội tụi con làm là lại cha mẹ là chuyện bình thường rồi. Ở đây có ai hôm trước đến dự cái lễ tri ân ở chùa Từ Xuyên không vậy? Có không? Có à? Đó, các cụ thấy hôm đó thầy Thanh Định mà ông thượng tọa, phó trưởng ban đại diện Phật giáo tỉnh Thái Bình, mà thầy lên thầy quỳ thầy lại với mẹ, lại mẹ ngày mà thầy khóc quá trời. Rồi báo với người lên lại mẹ mà khóc lỗi lầm. Bởi vì thầy ở bên chủ quả ở Hải Dương, thầy Ngọc, thầy Thanh Ngọc, ông nói một câu thế này: tôi xuất gia 40 năm rồi nhưng mà tôi chưa từng thấy ai người sống mà lại người sống bao giờ. Bây giờ người thấy con nó lại cha mẹ sâu mà nó tha thiết, mà nó giá nó tuyệt vời quá. Một lại khi sống bằng một đống khi chết. Đây là cái thầy lời thầy Đinh Thanh Ngọc nói: một lại khi sống bằng một đống khi chết, còn sống đây mà không lại, không hiếu kính, đến lúc mà chết để cái bàn thờ rồi mới lại, thì cái nằm như cái xác chết tôi rồi lại có ý nghĩa gì không? Phải không các cụ? Hả? Để lúc mà chết rồi thì lại có lại cỡ nào thì nó có ý nghĩa gì nữa đâu, có còn biết gì nữa đâu mà. Và một câu chuyện nữa, đây là một câu chuyện có thật mới gần đây để các cụ thấy. Đa phần những người đi hộ niệm á, ở đây các cụ cũng nhớ, cũng đi, cũng biết cái hộ niệm chứ không? Thì ai đi hộ niệm cũng phải đến để mà khai thị, để hóa giải, đúng không? Để cho cái người chết đó xả bỏ đi những cái uất ức trong lòng, để ra đi cho nó nhẹ nhàng tự tại. Thì ở Hà Nội, cái chỗ đường Minh Khai đó có đạo tràng Minh Ngọc đó. Chắc các vị cũng nghe đạo tràng Minh Ngọc nổi tiếng, tu hành rất tốt. Thì Minh Ngọc nói báo với tôi là: thầy ơi, hôm trước có một cái câu, có một câu chuyện hết sức ly kỳ. Là cái cụ nó chết rồi, chết rồi nha. Sau cái hộ niệm xong rồi đó, thì mới kêu con cháu vô là: thôi, các con có lúc đời thường bình thường có lầm lỗi gì đó thì hãy sám hối với mẹ đi. Bình thường nó đâu có sám hối đâu, đúng không? Nhưng bây giờ cụ chết rồi thì nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên là nó cũng chịu vô nó sám hối, để sám hối trước cái xác thôi. Thì cụ chết rồi mà, thì các cụ có tin không? Con cháu tập trung vô sám hối, từng chứa xin lỗi sám hối, cái xác chết chảy nước mắt. Lúc đó cái xác chết rồi mà chảy nước mắt hả? Đó là sự thật, cái chuyện gần đây đó các cụ. Vậy thì ai nói chết rồi là hết đâu, đúng không? Và chết rồi hết đâu, cái xác vậy mà vẫn còn có cảm giác để mà chảy nước mắt. Vậy thì xúc cảm vẫn còn, phải không các cụ? Vậy thì sao, tại sao lúc bình thường mình không sám hối, lúc bình thường mình không sám hối để cho mọi cái trong cuộc sống này nó vui vẻ, để ra đi cho nó nhẹ nhàng, để đến lúc chết rồi chúng ta mới sám hối hả các cụ? Hả? Các cụ thấy không? Nghĩa là xác chết rồi mà con cháu nó sám hối mà nó còn chảy nước mắt như vậy. Hôm trước con lên làm lễ tri ân ở chỗ cái bãi cháy ở Hà Tây, ở huyện gì quên rồi, Đan Phượng hả? À, Đan Phượng, thôn bãi cháy. Ông cụ 95 tuổi, mà cái chị con gái đó, chị nói: con từ lâu con muốn tri ân cha con, ngày xưa muốn tri ân mẹ nhưng mẹ chết rồi, hôm nay là tụi con muốn tổ chức tri ân cho cha. Nhưng mà 4 năm rồi chưa có được đứng trước cha để mà xin lỗi cha, để lại cha, cho nên là thầy có thể ra đây để mà tổ chức tri ân cho con không? Mà lúc đó tôi biết chỉ là ai đâu, chỉ gọi điện thoại mà tôi ở miền Nam, mà chỉ mời tôi ra tới ngoài Đan Phượng đó, Hà Tây để mà tổ chức. Thì tôi cũng nhận lời, tôi nói tôi từ nào mà tôi ra Hà Nội thì tôi báo với chị để chúng ta cùng kết hợp cho nó tiện điều. Thì cái hôm mà giảng ở chùa của thầy xong đó, cái chùa ở Thái Thụy đó, là đi đó nó làm tổ chức cụ đó. Thì các cụ tin không, 95 tuổi là cụ đã ngớ ngẩn rồi. Con tặng cái tượng hay cái dây chuyền hay gì là còn cụ cứ cầm hoài này. Chứ cụ cầm chừng nửa tiếng đồng hồ cầm như này.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Gần như ngớ ngẩn. Mà cụ cứ cầm cái dây chuyền, cái tượng Phật trên tay mà cụ niệm Phật suốt. Thì cái lúc mà con gái nó quỳ xuống, nó nói trời, chính hơn 50 năm qua, chỉ như là chính hơn, bữa nay chị nói tôi cũng quên, nên chị cũng cực, cũng trên 50 tuổi rồi. Hơn mấy chục năm qua con đã có mặt trong cuộc đời này, ân đức của cha đã nuôi dưỡng con, sanh con khôn lớn, bao nhiêu cực khổ vì con, nhưng con chưa có lời nào để cảm ơn cha. Xin lỗi cha những lỗi lầm mà tụi con đã làm. Thì các cụ đó vừa nói lời tri ân rồi quỳ xuống lại cái, thì các vị biết sao? Ông cụ chảy nước mắt. 95 tuổi, 95 tuổi ngớ ngẩn rồi. Vậy mà càng con quỳ lại xin lỗi sám hối, chảy nước mắt khóc. Vậy thì mình thấy cái sợi dây thiêng liêng, cái tình phụ tử nó vô cùng là gắn thiết, gắn kết. Đành rằng là cái đầu óc của ngà của cụ đã ngớ ngẩn rồi, không có còn minh mẫn nữa. Thế mà khi con nó quỳ nó lại rồi thì các cụ đã xúc động. Bây giờ xin hỏi các cụ ngồi đây, nếu con mình nó quỳ trước mặt mình, nó xin lỗi, nó sám hối, các cụ có cảm động không? Hả, các cụ có cảm động không? Có sung sướng không? Sướng quá này chứ, đúng không nào? Nhưng mà khổ nổi từ lâu có ai dạy đâu, phải không nào? Thành ra tại không ai dạy, chứ nếu có người dạy nó sẽ làm. Như hôm trước tụi con tổ chức chi ân ở Phú Thọ thì có đứa bé 8 tuổi thôi. Con hỏi rằng năm nay con bao nhiêu tuổi rồi, nó nói con 8 tuổi rồi. Nói bao nhiêu lần sinh nhật rồi, nó nói 8 lần sinh nhật rồi. Nó mỗi lần sinh nhật con làm gì? Con có đòi quà mẹ tặng không? Con có bắt mẹ nấu ăn để đại bạn bè không? Nó có. Thì tôi mới nói rằng con có biết rằng cái ngày sinh nhật của con đó là cái ngày mà mẹ rất khổ đau không con? Ngày mà mẹ phải mất rất nhiều máu không con? Và có thể mẹ có thể chết vì con biết không? Cái nó khóc. Wow, nó khóc quá, wow, nó khóc quá trời khóc, mắt tuôn tuôn nó khóc. Nó đáng lẽ ra cái ngày đó là cái ngày mẹ đáng phải được nhận quà. Cái ngày sinh nhật là cái ngày mẹ đáng nặng được nhận quà chứ không phải là con. Đúng không? Nó khóc quá trời khóc. Thì sau khi nó khóc xong các cậu biết nó nói sao? Nó nói không ai dạy con mà. Vậy thì lỗi đó về ai? Hả? Lỗi đó về người lớn. Người lớn không làm biểu pháp, không làm gương mẫu để cho từ các con cháu nó biết được mà nó làm. Cho nên á, thì tôi mới hỏi rằng con à, bây giờ con biết rồi thì từ đây về sau thì làm sao nào? Nó từ đây về sau sinh nhật của con sẽ mua quà tặng mẹ. Con sẽ xin cảm ơn mẹ, tri ân mẹ. Các cụ thấy không? Có nghĩa là mình tại các con nó không làm, mà tại vì không có người làm gương mẫu để nó bắt chước, đúng không nào? Ở chùa Sủi, con giảng ở chùa Sủi ở Bắc Ninh, ở đầu đường Bắc Ninh, cái chùa Sủi. Thì hôm đó các cụ đông lắm, tôi hỏi giờ các cụ từ xưa giờ các cụ có tri ân cha mẹ lần nào chưa? Nói dạ chưa, hồi xưa tụi con nghèo quá đâu có tiền để tri ân cha mẹ. Tôi nói tri ân cha mẹ mà cũng có tiền nữa à? Thì tôi mới quỳ trước một bà cụ. Hôm đó tôi làm luôn, tôi quỳ trước một bà cụ lớn tuổi. Tôi nói mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của con, con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng cho con khôn lớn. Cảm ơn mẹ đã cho con có mặt trong cuộc đời này. Con yêu mẹ lắm. Con yêu mẹ lắm. Thì tôi ôm bà cụ đó khóc, chảy nước mắt. Thì tôi hỏi mọi người là thôi, làm như vậy có tốn tiền không? À, các cụ, ở đâu có tốn tiền đâu. Nói, ở đó rõ ràng các cụ nói các cụ ngay cái thời kỳ kháng chiến, thời kỳ khó khăn bao cấp, thời kỳ mà lúc mà chiến tranh ở miền Bắc này khó khăn lắm, cho nên là không có tiền. Tôi nói đây rõ ràng tôi làm đây các cụ thấy có tốn tiền không? Nói dạ không. Nói không mà có làm đâu, rõ ràng không làm. Không làm cho nên là con cháu nó biết đâu mà nó làm, đúng không nào? Cho nên trong kinh Phật nói tiên nhân bất giáo vô thù quải tha. Người trước mà không dạy thì đừng trách người sau. Tiên nhân bất giáo, tiên là trước, tiên nhân là người trước, giáo là giáo dục. Người trước không dạy thì đừng trách người sau. Vì mình có dạy nó hiếu đạo đâu. Chữ giáo ở đây nó có hai cách, khẩu giáo và thân giáo. Thân giáo là gì? Thân giáo là chính mình làm để con cháu nó bắt chước, đúng không? Còn khẩu giáo là dùng cái miệng để mà dạy đạo lý cho con, cho cháu. Nè, cái này thân giáo cũng không mà khẩu giáo cũng không, cho nên con đâu có biết. Cho nên lỗi lầm mà cái chuyện ngày nay con cháu chúng ta nó thiếu đi cái kém bước đi đức hạnh thì chính là lỗi ở người lớn. Trong cái sách Đệ Tử Quy nói câu gì? Thân tổn thương cha mẹ đau, đức tổn thương cha mẹ tuổi. Cái thân mà bị tổn thương, thân mình mà bị tổn thương thì cha mẹ có đau lòng không? Có chứ. Con mình mà đi ra đường về mà thấy máu me là mình thấy mình thất kinh hồn vía rồi. Không biết là nó nghiêm trọng cỡ nào nhưng mà thấy nó đổ máu dính trên người nó, mà trên áo dài dệt máu, trên quần dài dệt máu là ta thấy thất kinh hồn vía rồi, đúng không? Đó là thân tổn thương cha mẹ đau. Còn đức hạnh tổn thương thì sao? Đức hạnh mà tổn thương thì cha mẹ xấu hổ. Cho nên là con mình mà nó làm không tròn cái đức hạnh cho một người, đối với bậc bề trên, đối trưởng bối làng xóm, thì bản thân mình hổ thẹn. Vậy thì mình làm con mình đức hạnh mình tổn giảm, mình thiếu kém, thì cha mẹ của mình ở trên cũng xấu hổ, cũng xấu hổ. Rồi ông bà ở trên mà làm mà đức hạnh đó mà khuyết giảm thì ông bà ở trên nữa có hổ thẹn không? Hổ thẹn. Cho nên bây giờ tôi nghe nói ở bên kia là có hai cái mộ, một cái mộ Nhạc Phi và Tần Cối. Cái mộ Tần Cối cũng được chôn gần đó. Và người ta cứ Nhạc Phi thì người ta cứ quỳ, người ta lại, người ta tán tụng. Còn cái Tần Cối là người ta đi ngang, người ta cứ nhổ nước miếng. Người ta dùng dép dơ, người ta đập lên. Mà cả ngàn đời rồi, các cụ thấy, cả ngàn năm rồi. Mà người ta cứ nghe tới tên Tần Cối là người ta cứ nhổ nước miếng, người ta lấy dép đập. Người ta lấy đồ xấu, đồ dơ, người ta đập lên cái mộ đó. Còn Nhạc Phi thì người ta kính trọng. Tại vì sao? Là người anh hùng, người vì dân vì nước. Thì bây giờ nếu trong quốc gia chúng ta cũng vậy, có những người nào mà trung ương ái quốc thì sẽ được tán tụng, mà thoảng quốc hại dân thì coi như là người ta sẽ thù ghét suốt đời này sang đời khác. Thế cho nên là làm sao bây giờ ở nơi đây chúng ta có bề dày lịch sử về thời gian rồi, được công nhận là cái nơi di tích lịch sử rồi, mà đặc biệt là nơi đây nghe đâu là các cụ là tới mười mấy vị đảng viên rồi ở nơi đây. Sau khi công tác xong rồi, lúc bình thường thì chúng ta phụng vụ quốc gia, lúc trở về già là ta nương vào cửa Phật để an tịnh tâm hồn, thì nó quá tuyệt vời, đúng không? Nghe những khu đất ở bên đối diện mà các cụ còn không cho bán mà để làm cái nơi quan cảnh để mà cho chùa, thì đúng là các cụ cũng mạnh lắm, không phải dễ đâu. Không có chùa nào mà được vậy chứ. Đất chùa mà ta còn lấy nữa, đừng nói là cái đất ngoài chùa. Cái này đất ngoài chùa mà các cụ không cho các trước cảnh quan của chùa là không được nơi tôn nghiêm, thì chứng tỏ rằng chúng ta nơi đây có bề dày lịch sử, bề dày lịch sử. Thì chúng ta phải phát động làm sao? Mở những cái lớp học tập đạo đức, hồi phục lại văn hóa truyền thống của cha ông chúng ta. Như ban đầu nãy con dẫn chứng cho các cụ thấy là dòng họ nổi tiếng là dòng họ Ngô đó, học trò mà thi ca đỗ đậu cao thì cũng không dám lên nhận có thầy mình đó, thì cũng không dám lên chứ. Rõ ràng người lớn trước người nhỏ sau, hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau, thì trong bất cứ một vai trò nào trong xã hội phải là người lớn trước người nhỏ sau. Cho dù là trước mặt vua, con có đậu, học trò mà có đậu đỗ cao đi nữa, tiến sĩ cao đi nữa, thì có thầy đó thì thầy chưa đứng dậy thì học trò cũng không dám được đứng dậy. Thậm chí mà có thầy mà thầy chưa ngồi thì học trò không được ngồi, không phép ngồi. Có ông bà, có bậc trưởng bối thì trưởng bối chưa ngồi thì hậu bối không được ngồi. Mà thậm chí trưởng bối ngồi mà trưởng bối chưa cho phép thì hậu bối cũng không được ngồi. Rõ ràng ngày xưa vậy mà phải không các cụ? Nó từng tự vậy. Lên bàn ăn bây giờ con thấy miền Bắc có cái đặc biệt là gì? Bữa cơm gia đình đó. Cha mẹ phải ngồi trước, nếu có ông bà thì ông bà ngồi trước, dành cái ghế ông bà ngồi. Mà đặc biệt nha, cái ghế mà ông ngồi là cháu không được lên ngồi, bố không được ngồi, mà chỉ ông được ngồi cái ghế đó thôi. Nó cái truyền thống dân tộc nó đã nhiều năm như vậy mà. Còn lên ăn à, bây giờ chúng ta còn mời đúng không? Con mời à, con mời ông à, con mời ông bà à, con mời cha mẹ, con mời em mời anh chị. Ăn xong muốn đi trước là con đã ăn xong rồi, con xin phép được xuống trước ạ. Đi làm việc. Còn nhiều gia đình, bây giờ cũng còn nhiều gia đình còn giữ cái truyền thống đó. Mà các vị thấy cái truyền thống đó có tốt đẹp không ạ? Cái truyền thống quá tốt đẹp. Vậy thì bây giờ tại sao mình không phát huy? Con nghĩ bây giờ các cụ về đây còn đây nè, mà các cụ không phát huy tới đời sau là mất luôn các cụ. Mất luôn thì có tội nghiệp cho các con đời sau không? Quá tội nghiệp rồi chứ. Như hôm trước tụi con dạy cái lớp mà online nước quốc tế đó, thì dạy cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thì những đứa nhỏ nó không biết nói tiếng Việt, thì con mới hỏi nó. Con hỏi nó nhưng mà mẹ nó phải dịch bằng tiếng Anh nó mới hiểu. Con hỏi bây giờ các con phải là người Việt, các con có trong cái hồ sơ mà các con ở nước ngoài đó, có hồ sơ có để là gốc là Việt Nam không? Vậy thì các con có chối bỏ rằng các con là dân tộc Việt Nam không? Nó dạ không thể chối bỏ được. Vậy thì bây giờ các con là người Việt Nam mà các con không nói được tiếng Việt Nam á, thì các con có thấy xấu hổ không? Nó có. Có vậy thì các con phải nói tiếng Việt đi chứ. Người Việt mà không biết văn hóa lai lịch truyền thống dân tộc thì vậy thì con ở một bất cứ quốc gia nào người ta cũng xem thường. Giống như cái vở kịch nói, ôi anh biết không, ở nước Mỹ nè, cái người đi ăn xin cũng nói tiếng Mỹ nữa. Nghe tưởng đâu là hay lắm ha. Người ở nước Mỹ cái người ăn xin cũng nói tiếng Mỹ nữa, cái người quét ga cũng nói tiếng Mỹ nè, biết không? Cái trình độ người ta cao đến mức độ vậy đó. Nghe tưởng chừng mới ban đầu mình nghe tưởng như là trình độ cao lắm, chứ chỉ bình thường mà. Thì chứ người Mỹ không nói tiếng Mỹ nói tiếng gì? Vậy thì người ăn xin cũng nói tiếng Mỹ là chuyện bình thường, cái người đi quét rác cũng nói tiếng Mỹ là chuyện bình thường, đúng không nào? Nói ôi trời ơi, người ví dụ như ở Việt Nam, cái người Việt Nam á, cái người đi làm tại hồ cũng nói tiếng Việt nữa. Vậy thì cái người tại hồ nói tiếng Việt thì có gì lạ đâu? Thì cũng giống như người Mỹ nói tiếng Mỹ thì có gì lạ đâu? Nhưng quan trọng là người Việt Nam ở Mỹ nói tiếng Việt cái mới lạ, đúng không nào? Người Mỹ mà ở Việt Nam nói tiếng Việt nó mới lạ. Chứ người Việt Nam nói tiếng Việt Nam thì có gì lạ đâu. Người Anh nói tiếng Anh có gì lạ đâu. Cho nên sau khi mấy buổi học như vậy thôi, thì các cụ biết không, các con bắt đầu học tiếng Việt, nói được tiếng Việt. Thật ra thì không ai nhắc nhở cái truyền thống. Nhắc nhở cái truyền thống, có người nhắc nhở, có người thúc đẩy thì tụi nó mới ý thức được cái dân tộc, ý thức được cái dân tộc, ý thức dân tộc. Cho nên là người Việt phải nói tiếng Việt, phải giữ cái truyền thống của mình. Cho nên là nhân hôm nay về thì đáng lẽ nói chuyện Phật pháp, nhưng mà thấy rõ ràng hiện nay các cụ thấy mình trong cuộc sống bây giờ là cái gì là cần thiết nhất, có phải là dạy con hiếu đạo hay không, là cực kỳ quan trọng. Hồi bây giờ niệm Phật ai cũng niệm Phật, cái chân ăn mới đi chùa chứ, mà anh thì không thương em không kính anh hả, vậy thì cái người đó có phải là Phật tử không? Không thể là Phật tử. Mình đúng là làm em mà mình không kính trọng anh mình, mình bổn phận làm chị mà mình không bao dung để yêu thương em mình, vậy thì mình có niệm Phật cũng không có ích gì đâu. Thì trong Đệ Tử Quy nói mà, anh thương em kính anh, tiền của nhẹ quán nào sanh. Nếu mà tiền của mình có cái tiền của nó nhẹ hơn cái tình nghĩa đồng bào, cái tình nghĩa anh em, thì quán nhận nào mà sanh ra, phải không các cụ? Hả? Anh em thuận hiếu trong đó, anh em mà hòa thuận thì cha mẹ vui lòng. Tôi nói hôm qua tôi đến chia sẻ ở cái trường Ban Mai, các cụ có tin rằng chủ tịch hội đồng quản trị của tập của hệ thống Ban Mai là hơn 300 giáo viên, 2.000 học sinh, mà mấy chị mà quản lý chị nào cũng đẹp, xinh đẹp chứ, chị nào cũng xinh đẹp. Thế mà ngày hôm qua là các chị trong ban lãnh đạo, từ chủ tịch đoàn quản trị tới phó ban chủ tịch quản trị và những người đầu ngành đi ôm từng người, trong đó ôm bác vệ sinh, cái bác mà làm vệ sinh trường đó, bác khóc tu tu luôn. Trời ơi, nào giờ làm gì có chuyện mà chủ tịch đoàn quản trị ôm mình, cảm ơn mình à, rồi ôm bác bảo vệ khóc tu tu. Trời ơi, làm gì có chuyện những nàng tiên này, những người cao, những chủ tịch quản trị đẹp, xinh đẹp thế này, giàu sáng thế này, quyền uy thế này mà đi ôm bác bảo vệ, đi ôm cái anh chàng mà gọi là IT làm vi tính, ôm từng người một tri ân cảm ơn các em đã đến với Ban Mai, đã cộng tác với Ban Mai để làm cho Ban Mai được phát triển. Ôm chân thành chứ không phải ôm lấy lệ. Các cụ thấy như vậy cái cuộc sống này nó hạnh phúc biết bao nhiêu không hả? Hôm qua nói thôi ôm nhau có nhiều cặp, tôi nói ôm nhau ôm cả 5 phút chưa buông ra. Mấy chị mà ôm nhau ôm cả 5 phút không có buông ra. Cái chị mà quản lý nói, chị nói em ơi, chị xin lỗi em nghe, bình thường chị nạt em nhiều lắm. Nghĩa là tại vì làm việc mà nó không có chơi thì các sếp phải ra gầy nạt nổ đúng không? Bình thường chị nạt em nhiều lắm, vì hôm nay chị xin lỗi em nha. Thật ra bình thường vì công việc, vì thương em, muốn em tốt hơn, muốn em thành công cái công việc, cho nên là chị mới nạt như vậy. Nhưng mà thật ra trong lòng của chị không phải là chị muốn giữ với em, chị ghét em đâu, chị xin lỗi em, chị thương em lắm. Ôm chặt vậy nè. Các cụ thấy có một cái đoàn thể nào được như vậy chưa? Chưa. Nhưng mà đây chính cái Hà Nội ở trường Ban Mai đó, ngay Hà Đông là các cụ, là nhờ gì? Nhờ có Đệ Tử Quy, nhờ có phép tích người con, cái chuẩn mực cuộc sống này đưa vào, nên các chị mới nhận thấy được. Thật ra có người với nhau là phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất, thì có gì khác biệt đâu hả? Mình tự nhiên mình phân chia, tao là sếp, mày là lính, thì mày cả đời mới là lính, mày phục tùng, có nên không? Hay là sếp với lính cùng nhau, ta cùng hợp tác, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau kính trọng để làm việc. Anh vệ sinh thì anh cứ làm tròn cái bổn phận vệ sinh, anh bảo vệ làm tròn cái công tác bảo vệ. Mình là chủ tịch tập quản trị thì làm tròn cái vai trò chủ tịch tập quản quản trị trong công việc. Nhưng trong lúc đời thường thì chúng ta là con người thì cũng yêu thương nhau, đúng không nào các cụ? Nó cùng yêu thương nhau, cùng phát triển, cùng nhau làm tốt một công việc, vậy thì không phải hạnh phúc sao? Cùng chăm lo hạnh phúc cho nhau, cùng nhau là để sống được tốt hơn trong cuộc đời này, như vậy mới là người tu chứ. Còn tu thì cứ đến chùa gặp Phật thì niệm Phật râm ran, về nhà thì chữ bóp trời thiên. Tôi nói có nhiều bà đi ôm bồng con ra đường chữ lộn như người ta, còn nói yếm nói là con thấy không, mẹ chữ hoành tráng không. Cười ha, mẹ chữ hoành tráng không, thì cứ nhỏ mà mình bồng trên tay nó, nếu mà nó biết nói nữa không, nó sao biết không, mai mốt con lớn lên con chữ còn hoành tráng hơn nữa, con chữ còn hoành tráng hơn mẹ nữa. Nhưng mà chữ ai? Chữ mẹ. chữ mẹ hoành tráng hơn, chứ không có chữ ai khác mà chữ mẹ, chứ không chứ ai. Cho nên là cái chữ mà giáo dục truyền thống ở đây các cụ phải suy nghĩ. Giáo dục truyền thống này chính mình là người giáo dục, là thầy giáo đầu đời dạy cho con cháu mình. À, thậm chí bây giờ tôi nói các cụ thử nghĩ nha. Mình đi ra đường mình gặp một cái trái ớt, mình hái trái ớt của cái người hàng xóm. Mình tưởng chừng như một trái ớt nó đâu có giá trị gì đâu, đúng không? Gặp cái bà năm, bà chủ cái ớt này, mình xin là bà cho liền. Đúng, xin là bà cho liền, không cần xin, đi ngang hái trái ớt thôi. Tưởng gần như một hành động hái trái ớt là không chuyện gì, nhưng cháu nội thấy bà nội hái trái ớt thì các vị thấy là câu chuyện nó nghiêm trọng rồi đó. Bà nội tùy tiện hái trái ớt của người ta không sao, vậy thì cháu nội mai mốt cũng tùy tiện hái trái ớt của người ta cũng không sao, đúng không? Nhưng mà khổ nỗi nó không phải dừng lại ở chỗ trái ớt, nó sẽ hái trái đu đủ. À, đu đủ thò rồi. À, đó mới là vấn đề rồi đó. Rồi nó sẽ hái qua trái mít, nó thấy cũng không sao. À, vậy thì một ngày nào đó nó cảm thấy à, thấy chiếc xe đạp ta, nó hái luôn chiếc xe đạp người ta. À, lúc đó là bắt đầu vấn đề ra rồi đó. Nhưng mà tưởng chừng một hành động rất đơn giản là thấy bà nội hái trái ớt người ta, các cụ thấy không? Và một lời nói, một lời nói bất cẩn của ông bà thôi thì con cháu nó bắt chước. Cho nên làm ông bà là phải vô cùng thận trọng lời ăn tiếng nói. Cho nên người xưa mới nói câu thế này nè: ấu niên á, đồng niên á, thì dưỡng chánh, ấu niên thì dưỡng tánh. Ấu niên là từ 3 tuổi, từ 0 tuổi tới 3 tuổi. Ê, từ 3 tuổi đến 12 tuổi. Còn đồng niên là từ 0 tuổi đến 3 tuổi. Rồi thiếu niên thì dưỡng trí, mà lão niên thì dưỡng đức. Ở đây các cụ biết dưỡng đức là gì không? Dưỡng đức, lão niên là từ sau 40 tuổi bắt đầu ta phải dưỡng đức. Đức là gì? Đức là một đời sống tốt, hành động tốt, lời nói tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu. Tại vì sau 40 tuổi là chúng ta đã có con cháu rồi, đúng không? Thì những hành động việc làm chúng ta đều ảnh hưởng thế hệ sau. Đâu cần các cụ đi chùa mới gọi là dưỡng đức đâu. Lời nói việc làm chúng ta chuẩn mực thì chúng ta đã giáo dục thế cả một thế hệ sau chúng ta. Có nhiều cụ đi chùa hoài mà sao tự nhiên không thấy an lạc, không thấy hạnh phúc. Ôi Phật đâu không linh cho người ta, lại ông số chán mà ông không linh, chùa cất toàn là gỗ lim không, không có thấy sao mà tự nhiên tôi buồn phiền, vẫn buồn phiền hả? Đúng rồi, sinh ra gọi là quay là trách Phật chứ bọn. Các cụ có trách Phật không? Phật tử mấy mươi năm rồi mà sao tự nhiên không an lạc. Có cái bà mới nói tôi mà: tôi quy Phật 30 năm rồi mà sao tôi đời tôi cũng khổ đau vậy thầy. À, bà trách Phật, tôi có quy đàng hoàng, có bằng gì? Gì lòng phái hả? Cái gì ở đằng ngoài này kêu bằng gì, điệp á? Gì? À, điệp. Mà thậm chí ngoài này bây giờ có nhiều người là chết đi rồi phải đốt cái bỏ vô bịch buộc cô tay đem theo nữa, đúng không? Tôi nói đốt gì rồi buộc cô tay xuống dưới lăng hù quỷ dương là sao? Thù người ta đây là đệ tử Phật à, không có dám đụng, đừng có đụng tới à, phải không? Làm gì có chuyện đó hả? Trong cái lực, trong cái gọi là cái định luật của vũ trụ này thì tạo tội là phải lãnh lấy quả báo, và tạo phước thì nhận lấy cái hậu báo. Cho dù đệ tử Phật hay là đệ tử ông trời đi nữa thì cũng vậy thôi à. Mà tôi nói nhiều nghĩa ngoài này, tôi nghe có nhiều nơi phải đốt cho bằng được cái điệp đàn nha, quẹt bỏ vô cái bọc, cái buộc vô tay để niệm, để chi xuống dưới diêm vương biết là đệ tử Phật, nhiều mà nhẹ tay một tí. À, làm gì có chuyện mà ô dù vậy được. À, không có chuyện đó đâu. Thì tôi mới hỏi cái bà Phật tử đó thôi: ủa chứ bà bỏ duy Phật 30 năm rồi hả? Lâu dữ gì sao? Nói trời có cả, tôi duy Phật 30 năm rồi. Tôi nói gì chứ quy Phật 30 năm mà có đọc kỹ cái tờ, cái tín niệm đó không? Có làm đúng không?
rõ ràng với các thầy phát tờ quy y vô trong đó là gì? Đệ tử quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Vậy thì Pháp Phật Pháp Tăng là gì? Giác chánh tịnh, nói chỉ tịnh thôi. Trở về quy y trở là quá, trở về những cái tội là bản giác thanh tịnh của chính mình. Thanh tịnh là gì? Không tham, không sân, không si, không tham lam, không sân hận. Nguyên cái chuyện đó mà giữ tâm mình thanh tịnh, không tham lam, không sân hận là làm gì có khổ đâu.
Cái này mỗi ngày là phải đi thực, mỗi ngày là phải đi thực được.
Hỏi có làm không? Không làm phải không? Không làm thì khổ đau, nhưng khổ đau là chuyên binh thôi. Rồi chưa nữa, đọc xuống tiếp. Đệ tử quy y Phật thì trọn đời không sát sanh, có không? À, vậy vẫn mà vẫn sát sanh. Bây giờ nói sát sanh, chẳng như sát sanh thôi. Sát sanh nó cộng thêm là làm người ta đau khổ cũng thuộc về sát sanh, làm người ta phiền não cũng thuộc về sát sanh.
Mình có làm người ta phiền não không? Quá nhiều.
Nói một câu nói làm sao mà về nó ngủ ba đêm nó không ngủ được, nghe nó mình khoái. À, có ai nói câu đó không? Có. Tao nói một câu nói mà nó tức điên lên ba ngày nó ngủ được, tao sướng lắm. Nhưng mà khổ ngủ nói là chúng ta lại thích nói như vậy đấy. Nói làm sao mà người ta về ba đêm không ngủ được là ta khoái lắm, ta sung sướng lắm. Vậy đó, cái đó cũng thuộc về phạm tội gọi là sát sanh. Rồi câu thứ hai là gì? Đệ tử quy Phật là không được trộm cắp.
Thầy ơi, có giữ được không? Hay là trộm cắp lây ngay
hả? Rồi cái tội giới thứ ba, đệ tử quy Phật là trọn đời không được tà dâm. Ý niệm tà dâm cũng là thuộc về tà dâm. Thấy vợ người ta đẹp mình muốn cũng tà dâm. Rồi cái nữa, đệ tử quy Phật là suốt đời không được nói dối. Nói dối có bốn điều: nói lời, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thiếu dệt. Và tôi nói miền Bắc này phạm vào cái tội nhiều thiếu dệt nhiều. Các cậu biết thiếu dệt là gì không?
Nó khéo
đó. Miền Bắc chúng ta là phạm tội nó khéo. Nó khéo lắm. À, nó khéo không phải nói thiếu dệt hả? À? Mấy vị Phật tử mà đây phải không? Tôi nói có quá đáng không? Hả? Như hôm trước tôi đi chùa bên kia, cái cô đó đọc tôi, wow, Thái Sơn ngồi đấy mà con không thấy. Ý nói là tôi là từ cái ngọn núi Thái Sơn mà ngồi đây không thấy. Tôi nói cái đống gùm bụng mà còn không thấy, cái đó mình là Thái Sơn. Cái đống gùm bụng ngồi đây mà không thấy thì cũng nói Thái Sơn, nói cho qua. À, các cụ thấy phải không? Đó là gì? Đó là nói khéo. Mà nói khéo là nói dối gì nữa phải không? Còn chứ nó là nói lời hút ngát, nói lời đôi chiều, nói lời không chân thật. Mà nói lời không chân thật thì quá nhiều luôn. Từ sáng chiều còn chỉ nói lời không chân thật. Vậy thì làm sao mà an lạc, làm sao mà hạnh phúc? Hả? Vậy thì 30 năm quy vật đời vẫn khổ đau là như vậy chứ đâu phải. Thử đi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, người nào mà nghĩ được tôi bảo đảm gia đình hạnh phúc, làng xóm yên vui, quốc gia giàu mạnh. Nếu dân làng mà chúng ta mà nếu mà giữ năm giới đó hết đi thì có cần không phải các chú công an phải cực khổ không? Hả? Các cụ thấy mà nếu mà chúng ta mà giữ đủ năm giới thì các chú công an có khổ sở không? À, nhà chúng ta có phải đóng cửa không? Đâu cần đóng cửa anh chứ. Vì đâu có ai thì cũng đâu có ăn cắp gì là nó thì đóng cửa anh chứ. Ra chợ gặp nhau, bán cho tôi một ký đường, ký đậu gì đó, bán đúng giá, đâu có gạt nhau đâu. Còn bây giờ mình mua đồ Mỹ nhưng mà nó đồ đồ Trung Quốc hả? Mua táo thì táo nhãn, cái nhãn gọi là táo Mỹ, nhưng mà cuối cùng là cái nhãn thì Mỹ nhưng mà cái táo thì táo Trung Quốc. Đó, lừa gạt nhau. Cuối cùng bây giờ gần như không ai tin ai hết trơn. Và thậm chí bây giờ chính mình cũng tin, không có tin chính mình nó mới khổ đau cái ghê. À, nhiều lúc bây giờ mình còn không tin mình nữa kìa. Các vị có thấy điều đó không? Nhiều khi mình không tin mình thì hỏi làm sao mà đời này hạnh phúc được. Cho nên có người nói tôi, sao mà tôi quy Phật 30 năm rồi mà đời nữa khổ đau, tôi làm một hồi mà đến hình mà ngó nó tròn cái mỏ, cái miệng giống như chữ O vậy. Hả? Không, là không nói được câu nào vậy. Đâu phải Phật không linh, Phật rất là linh, nhưng mà phải làm đúng gì những lời Phật dạy. Thế cho nên bây giờ chúng ta phải Phật giáo hai cái chữ cái gì thấy. Từ đâu tôi cũng nói, tại vì tôi biết tới đây chưa ai nói. Sẵn đây có các cụ nhiều đây, nói các cụ nghe. Nghe cái chữ Phật giáo các cụ cách nghĩa ra làm sao? À, Phật là chỉ cho một con người hoàn thiện, đúng không nào? Ai mà hoàn thiện được như Phật đó, đều được gọi là Phật. Nó hoàn thiện là thế nào? Từ lời nói tư cách thành vi việc làm người đó đều làm đếm đến hạnh phúc cho chúng sinh, cho muôn người. Cái câu mà ở trong cái chữ nho học thôi, ta còn nói phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất, không phân biệt. Nho học mà ta còn có cái đẳng cấp là yêu thương không phân biệt thì huống chi là Phật. Nếu là Phật thì yêu tất cả nhân loại trên thế giới này, yêu không phân biệt chủng tộc, yêu không phân biệt màu da, mà đặc biệt là yêu vô điều kiện, yêu thương bình đẳng vô điều kiện thì mới được gọi là Phật. Nhưng bây giờ chúng ta yêu thương có điều kiện không? Cái bà này thấy mình ghét không thèm từ bi. À, cái bà kia khen với mình cho nên mình từ bi với bà một chút. Hôm nay ở chùa có giảng pháp cho bà biết, còn cái bà kia khổ cho biết, có không?
Có.
Nếu bà nào thấy thương là có nhà tất cả có cảm tình với mình thì mấy gọi là mấy gọng được một tí. Còn cái bà nào mà thấy ghét khổ đi, chứ bà nó không ưa thôi, cho bà hay làm gì. Vậy thì vĩnh viễn bao giờ mình thành Phật? Phải không con? Mình sẽ nói bộ trời lạnh quá sao đến thanh này. Đó cái chữ Phật, cái nãy giờ tôi mới các nghĩa chữ Phật rồi. Còn giáo là gì? Giáo là giáo dục. Phật giáo là giáo dục con người trở thành một vị Phật. Phật giáo là giáo dục con người ta thành Phật, làm Phật. Và chiếc bây giờ là gì? Làm đệ tử Phật. Vậy bây giờ mình dẫn đệ tử Phật chưa? Có nhiều người hỏi tôi một câu hỏi rất là đơn giản thôi. Thầy ơi, làm thế nào để làm được Bồ Tát gì? Làm thế nào để làm được Phật? Cái đó, ô, câu hỏi này hay đó. Câu hỏi này quá hay. Có tiến bộ, có tinh thần cầu học, đơn giản thôi. Đừng làm việc chúng sanh là thành Bồ Tát thế à? Đừng làm những việc chúng sanh làm thì làm Phật là Bồ Tát. Mà vì chúng sanh là gì? Tham, sân, si, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Đừng làm à, thì để đừng làm. Mỗi cái tiêu chuẩn đều đạt 100% là Phật vậy theo. Hả? Chứ đâu phải nói ôi Phật phải trải qua vô lượng kiếp tu hành 6 năm khổ hạnh với gừng già, gọi là không ăn uống gì hết, một ngày chỉ ăn hạt mè giống như Thích Ca Mâu Ni Phật trong sử đó. Một ngày ăn một hạt mè, 6 năm khổ hạnh trong gừng già, vô lượng kiếp tu hành mới thành Phật. Khó hiểu quá. Không, đơn giản, đừng làm như gì chúng sanh làm là sẽ làm Phật thôi. Hả? Đơn giản dễ làm. Bây giờ chúng sanh ta tham mình không tham nữa, người ta tham mình bố thí, bố thí đến mức mà không còn cái gì để bố thí nữa thì là đạt tiêu chuẩn. Người ta sân hận mình yêu thương, yêu thương đến mức mà không có điều kiện để mà yêu thương, không có điều kiện, cứ vô tư yêu thương như mọi người, bình đẳng yêu thương như mọi người thì đó là yêu thương vô bờ bến, là tiêu chuẩn của Phật. nghe cái bộ xa giờ quá, tôi thấy có biển ánh mắt nó xa xăm quá trời quá đất rồi. Hả? Thì thôi giờ không làm được 100% mà làm được 10% được không? Yêu 10%, bố thí 10%. Hả? Nếu là đệ tử Phật thì cũng phải bắt chước Phật chút nào chứ, không bắt chước Phật thì sao gọi là đệ tử Phật? Đây là ai đi ra đường cũng giới thiệu tôi là Phật tử đó, bảo đảm. Đúng không nào? Phật tử vậy thì là gọi là gì? Phật tử là con Phật. Mà con Phật thì phải giống Phật chút xíu nào mới gọi là con Phật chứ. Nó nói là con nhà nông không giống lông thì cũng phải giống cánh. Hả? Cái này lông cũng không giống mà cánh cũng không giống luôn. Vậy hỏi làm sao mà cuộc sống này hạnh phúc được, cuộc sống được an lạc được, phải không cùng? Hả? À, mấy cụ công nhận không? Tôi nói bây giờ Phật được mệnh danh là sư tử hống. Thì bây giờ một con sư tử mẹ sinh ra một bầy sư tử con, đúng không? Thì sư tử mẹ đi sao? Đi xuống, đúng không? Sư tử mẹ đi cái đứng nhìn rằng như thế này, thì sư tử con nó nhỏ giống như đi nhìn rằng vậy, đúng không? Lúc mà sư tử mẹ kêu làm sao? Thì sư tử mẹ con nó cũng, đúng không? Nhè lòng với con heo. Nó con heo đi chung với bầy sư tử, nó cũng nghĩ rằng nó là con sư tử con vậy. Lúc nó đi thì nó đi làm sao? Khi cái đồ quật đất quật. Lúc ta kêu ầm, anh kêu e. Bây giờ không? Làm sao giống được? Vậy thì mình bây giờ cũng vậy đó. Mình nói mình đệ tử Phật nhưng mà không giống gì hết trơn. Cũng giống như mình con heo mà lạc cho bầy sư tử vậy đó. Cố gắng là coi như cũng đi tướng giống con sư tử nhưng mà không giống. Tại vì heo làm sao giống đi sư tử, giống được giống con sư tử. Rồi cố gắng cũng gầm lên cũng giống con sư tử con vậy, nhưng mà kêu sao mà con kia nó kêu của mình kêu ê ê cứ ê không. Cũng gắng gờ gầm lên để mà sao giống con sư tử nhưng mà cuối cùng nó vẫn ê không. Tại vì đâu phải là sư tử con đâu mà kêu được tiếng con sư tử, đúng không? Vậy thì đệ tử Phật, những gì Phật làm, Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn chúng ta là gì? Đại sân, đại hận, đại bổn sẻn, đại ích kỷ. Vậy thì làm sao giống được? Cho nên nãy ở đây tôi muốn nói là gì? Phật giáo có nghĩa là giáo dục từng bậc. Để người học Phật phải từng bậc mà làm để giống Phật. Phật giáo là một quá trình để chuyển hóa, để thay đổi con người ta để tốt hơn. Mà nếu như không được đạt được giáo dục thay đổi thì tốt hơn thì vĩnh viễn không thể là Phật, không thể là Phật. Vĩnh viễn cũng không thể là Bồ Tát. Vậy thì phiền não khổ đau nó cũng theo đó, nó cũng không thể thay đổi được chúng ta, nó không thay đổi được cái định mệnh chúng ta. Đáng khổ đau thế nào thì vẫn khổ đau thế nào, đáng buồn phiền thế nào thì vẫn buồn phiền như thế. Các cụ có hiểu không vậy? Hả? Nãy giờ tôi xin xuống thấy các cụ như còn ngủ ra. À, các cụ phải nhớ một điều nha, đừng có nghe người ta gạt. Các cụ phải nhớ rằng Phật pháp nhân quả rất rõ ràng. Trồng dưa thì nhất định chúng ta thế nào? Nhất định ăn trái dưa rồi. Không thể các cụ nói tôi trồng dưa tôi yên tâm đi, tôi là đệ tử Phật thì Phật sẽ cho tôi ra cái trái sầu riêng. Năm nay tôi cũng không ăn sầu riêng cho nên cái dưa này nhất định sẽ ra cái sầu riêng. Hôm qua tôi alo với Phật rồi, tôi lại Phật rồi, tôi có báo Phật là Phật ơi năm nay con muốn ăn dưa, ăn sầu riêng nha. Cho nên cái đám dưa con Phật bà Phật phải cho nó ra cái sầu riêng. Được không các con? Rõ ràng làm sao mà được. Vậy thì các cụ trồng tiêu các cụ phải ăn gì? Ăn trái tiêu. Vậy thì các cụ gieo nhân ác thì các cụ gặp gì? Gặp quả. Nói như vậy là rõ ràng nhân quả nhà Phật, Phật cũng không thể nào can thiệp được nhân quả. Đừng nói Đức Phật là một vị tối cao, Đức Phật sẽ đủ quyền năng để ban phước cho giáo hoài chúng ta đâu, nghe các vị. Hôm nay tôi nói cho các vị
Để nói cho các cậu biết rằng nếu chúng ta muốn được nhân lành thì chúng ta phải cố gắng trồng nhân lành. Muốn quả ác thì hãy lo mà làm việc ác đi. Làm việc ác thì chắc chắn phải hưởng được cái quả, không cách nào trốn tránh được. Cho nên nhân quả nhà Phật chúng ta phải hiểu được đó. Cho nên có người, nhiều người quy Phật, trời ơi tôi quy Phật rồi, tôi là đệ tử Phật đó mà, mà sao tôi vẫn còn thì Phật không có lên thêm một phạm một tội nữa. Các vị phạm tội gì không? Phạm tội quỷ bán Phật. Phật nói rồi, muốn làm Phật thì phải làm những gì Phật làm, đúng không nào? Muốn làm Bồ Tát thì phải làm những gì Bồ Tát làm mới giống Bồ Tát được. Vậy thì chúng ta bây giờ các cụ muốn học, muốn làm một vị tiến sĩ thì sao? Phải học tập, nỗ lực, nếu đủ điều kiện thi đỗ thì mới thành tiến sĩ được. Chứ làm sao tự nhiên bỏ, không sao đâu, ta muốn làm tiến sĩ ta cầu Phật, Phật Phật lên đó, Phật là vị Phật là quyền năng lắm, Phật sẽ ban cho mình tiến sĩ, làm gì có. Cho nên trong kinh nhân quả nhà Phật nói một cách rất rõ ràng, các cụ phải nhớ điều này: nhà nào làm nhiều việc thiện ắt được nhiều niềm vui, nhà nào làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu. Nó rõ ràng vậy. Phật con can thì không can thiệp được, Phật chỉ dạy chúng ta nguyên lý nguyên tắc để ta thực hiện. Đức Phật cũng khổ hạnh, cũng làm được tốt vậy, đâu phải là Phật tự nhiên mà thành ra Phật đâu. Phật cũng phải trải qua bao nhiêu kiếp tu hành, xa lìa dục trọng, không tham sân si, cực lực bốn thế hành thiện, đến mức sau cùng này mới thành được quả vị Phật. Giống như bây giờ chúng ta muốn làm một vị quan chức cấp tỉnh đi, thì vậy việc mà mình phải trải qua bao nhiêu sự hào hành, đúng không? Phải nỗ lực cống hiến chứ, đâu tự nhiên nó trở thành cái chúng ta được đâu. Phải bao nhiêu sự, một ngày xưa mà nếu muốn thăng chức mà trong chiến đấu thì các cụ cũng đi chiến đấu, các cụ biết đó, phải bao nhiêu là phải gây dựng bao nhiêu chiến tích, rồi từ chiến tích đó mới được phê duyệt, mới đưa lên, mới phong cho hàm này chức nọ. Chứ còn không giữa nó tự nhiên trở thành đại tướng, thì đại tướng giấy thì có quanh được không? Làm sao quanh đẹp được? À, mang cho mình bao nhiêu chiến công nè, à chiến công này chiến công ở Điện Biên nè, à chiến công này chiến công ở Bắc Bắc nè, chiến công này chiến công ở Thái Bình nè, hay cái huy chương này huy chương ở Hà Tây nè, chẳng hạn. Nó có từng cái huy chương là từng cái chiến công đó chứ không? Thì trong cái sự tu hành của mình cũng vậy, mình phải nỗ lực biết bao nhiêu là công trận để mà vượt qua được những cái phiền não dục vọng tham sân si của mình. Mà thứ nhất là gì? Phật tử là phải kiên trì giới hạnh, nỗ lực tu hành mới chuyển đổi được cái tâm phàm phu của mình. Phật giáo dục chúng ta một điều các vị nhớ này, trước tiên là gì? Chuyển ác thành thiện, chuyển ác thành thiện. Cũng giống như câu nãy nói đó, nhà nào làm nhiều việc thiện ắt dư thừa việc vui, nhà nào làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu. Hả? Vậy thì bây giờ chúng ta làm được việc thiện bao nhiêu rồi? Trước tiên là phải chuyển ác thành thiện, rồi mới chuyển phàm thành thánh đó. Từ một người phàm phú bình thường mới chuyển đổi thành thánh. Thánh là gì? Thánh là những con người hoàn thiện, thấu suốt, một hoàn thiện nhân cách, từ hành vi nhân cách cho đến lời nói, việc làm chúng của người đó đều là hoàn thiện được không là thành. Cơ từ gì? Mà chuyển mê khai ngộ, sự mê lầm được không, trở thành một người hoàn toàn sáng suốt. Các vị thấy đúng cái từ Phật giáo nhà ta đó. Phật giáo là phải giáo dục, chứ không tự nhiên mà. Ôi, Phật giáo là một cái đạo mà mỗi năm rất vĩ đại. Phật giáo là một cái đạo rất to lớn, thật lớn hết. Đơn giản dễ hiểu là Phật giáo chỉ giáo là giáo dục con người ta dần hoàn thiện. Mà cái định, cái bậc, cái địa vị cao nhất, hoàn thiện cao nhất chính là gì? Là như Phật.
Còn nếu mà chúng ta không có hoàn thiện sao? Cũng tốt, dĩ nhiên là phàm phu. Mà phàm phu là gì?
Phàm phu là không thoát khỏi nó cái sự khổ đau gàn buộc của phiền não sanh tử luân hồi. Cho nên đơn giản hôm nay chia sẻ các cụ nhớ một điều là phải cố gắng trong cuộc đời chúng ta cố gắng làm việc tốt, làm nhiều việc tốt. Thứ nhất là để làm thân giáo cho các con các cháu, đúng không? Bây giờ mình đi chùa con cháu nó ô, hôm nay bà nội đi chùa, bà ngoại đi chùa, đáng hình ảnh nó thôi, để con cháu nó biết lớn lên, nó lớn lên mà nó không đi chùa là nó tự nhiên nó cảm thấy thiếu rồi, đúng không? Tại bình thường nó thấy ông nội bà nội đi chùa cho lớn lên mà nó không đi chùa, nó thấy thiếu. Đâu có phải là thần giáo không hả? Thấy bà nội thấy bà ngoại hàng ngày cho cơm cho gạo người ta, giúp đỡ người ta, giúp những người nghèo thiếu, thì con cháu thấy được đó nên nó cũng bắt chước, nó cũng đi giúp đỡ người ta, người nghèo thiếu. Cho nên tất cả là đều phải quy ở chỗ giáo dục. Cho nên hôm nay là về đây tôi chia sẻ các cụ, thì hôm nay ở đây các cụ nam nhiều, thì các cụ làm sao ta đã tạo nên chùa đẹp rồi thì bây giờ phải giáo dục chứ, đúng không nào? Bây giờ chúng ta phải giáo dục con cháu, giáo dục thế hệ chứ. Chứ giờ các chùa đẹp lâu lâu về chùa ngó phần cái lại phần cái được phước, phước ở đâu vậy hả? Giáo dục thế hệ mới là phước, giáo dục truyền thống mới là phước, cái phước nó mới to lớn. Chứ bây giờ các cụ thấy bây giờ các cụ sửa chùa mà con mà nó phá làng phá xóm, có phước không? Làm sao có phước được? Có phước làm sao mình phải giáo dục được con mình nó là người tốt, giúp đỡ gia đình cha, giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ xóm làng, giúp đỡ quốc gia, thì cái đó mới là cái phước lớn đó. Cho nên cái chùa không phải là tới tạo ra để mồi còn mọi người cùng nhau sống nhau lại là có phước. Cái chữ chùa nãy tôi cắt cờ nghĩa cho các cụ đó, chữ chùa là chữ tự, rõ ràng ngoài kia chúng ta là phúc lâm tự, đúng không? Chữ tự là gì? Là nơi giáo dục tôn giáo cao nhất mà thường xuyên nhất, mà dưới sự quản lý của hoàng đế. Ngày xưa là cái chữ tự là gì? Nó rất là quan trọng vậy đó, là cái nơi mà tập trung giáo dục, chứ không phải là cái nơi sống nhau rồi lại Phật có phước. Mà xưa nay toàn nhau là lại Phật có phước không hả? Người ta nói nè, Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình. Các cụ hiểu câu này không? Ngày xưa không có những cái chất liệu tốt, cho nên là người ta đắp đất á, người ta lấy đất từ nắng thành đường Phật ta để lên ta lại. Mà đất đâu mà đem qua sông mà nó ngấm nước nó có hư không? Tượng Phật bằng gỗ đâu có cháy không? Cháy. Vừa rồi ở cái chùa Dơ ở Sóc Trăng đó, cái đèn cầy nó dính vô cái phướng, gió nó thổi cái phướng nó bắt vô cái đèn cầy cháy rụi hết cái chùa luôn. Nó ràng tượng mà còn cháy hết trơn luôn, cháy luôn cả cái chùa luôn nữa. Lúc đó các vị nói ôi ông Phật này không linh này, ông Phật không biết kêu mưa kêu gió nữa để mà chữa lửa gì hết trơn. Thật ra tất cả ở nơi cái biểu tượng ở chùa là gì? Là biểu pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi trên đó, nó các vị biết cái chữ Thích Ca, tôi nói hoài khắp nơi. Thích Ca là gì? Là từ bi. Thích Ca nghịch dịch là nghĩa là năng nhân, năng nhân là từ bi. Mà từ bi dịch tiếng Việt mà là gì? Là yêu thương, là bao dung, là tha thứ. Mâu Ni là gì? Mâu Ni là tịch mặc. Tịch mặc là gì? Tịch mặc là thanh tịnh. Thanh tịnh là trong tâm mình không có tham sân si, không có phiền não nó ngự trị. Vậy thì Phật dạy mình, với mình phải thanh tịnh. Với người ngoài mình ra là mình phải yêu thương. Mỗi khi mình đến chùa mình gặp Phật là vậy đó, nhắc nhở mình với mình thì mình phải thanh tịnh. Với người thì mình phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Bây giờ xin hỏi các cậu nè,
Nếu một người mà chỉ biết yêu thương, bao dung, tha thứ, người đó có khổ không? Hả? Làm sao khổ được? Phải không? Thí dụ bây giờ trên đây, hôm nay tao đi ngoài đường ha, tao gặp cái con ba nó không chào tao, hôm nào tao gặp mẹ tao chửi cho mẹ nó một trận, không biết dạy con. Vậy đó, mình có bao dung, có tha thứ không? Hả? Nhiều khi biết đâu nó không gặp mình, nó đi mà nó không thấy mình, mình cũng ôm trong lòng mình giận hơi tức, tao sẽ gặp mẹ tao chửi cho nó một trận. Hả? Vậy là không bao dung, không tha thứ. Và nói ồ, chắc có lẽ nó không gặp mình, chắc là đi qua nó không thấy mình, nó không chào. Đó là bao dung đó, là tha thứ đó. Như vậy thì mình có khổ không? Không. Con này nhớ bụng này, mà tao nhớ, tao gặp mẹ tao mắng cho mẹ nó một trận, rồi tối ngủ cũng nhớ tức, mai chưa gặp cũng còn tức. Tức là gì? Tức là khổ đau, tức là buồn phiền, phải không? Mà mình một trong cuộc đời này mình bao nhiêu lần tức có cũ biết không? Hả? Hình như tức mỗi ngày. Hả? Thậm chí sáng tức, chiều tức, trưa tức, tối tức nữa. Hả? Tối lên giường còn tức nữa, hỏi gì làm sao mà không khổ được. Hả? Da giết chính mình, khổ đau chính mình, mà cảm thấy là như nó gì như vậy, nó mới thi vị sao? Sống mà nó không có ghét buồn thì tự nhiên nó chán quá, thì ngày nào cũng giận dân, ngày nào cũng tức chân, cuối cùng biết càng ngày cái mặt đầy nếp nhăn. Thấy không? Mà rõ ràng Phật là gì, Bồ Tát là gì? Là từ bi. Hả? Là thanh tịnh, là bình đẳng. Mà học Phật biết bao năm rồi mà không có từ bi, không có thanh tịnh, không có bình đẳng, cho nên nó khổ chứ gì đâu. Ô, hôm nay sao trời tôi càng lúc càng lạnh thế? Mà tôi nghe tôi nói cũng còn càng lạnh hơn nữa. Hả? Nghe sao mấy ông thầy khác thì mấy ông hát ca rồi sao nó vui quá, còn ông này sao từ sáng tới chiều, tới từ sáng tới giờ ông nói gì đâu mà toàn như là hài tội vậy đó. Hả? Liệt kê tội mình ra vậy đó, là nghe càng lúc nó trong nó trao đầu nó nóng, nó trời nó lạnh rồi mà nghe nó càng lạnh thêm. Tôi thấy có nhiều người đến mấp tòa là cầm video lên, thôi bây giờ các cụ ngồi đây thôi để hát cái cụ nghe một bản nữa, ôi vỗ tay rầm rộ luôn, cười vui lên. Thấy không? Hoa ngồi hát cái vỗ tay không? Mà khổ ngộ tôi không biết hát nghe. Mà rõ ràng mình đến học Phật pháp có phải là có phải cần phải nghe hát không? Hả? À, có hả? Trời ơi. Vậy là mời lộn người rồi. Bởi vì nói nhiều khi người ta mình muốn nghe hát thì mình mời mình mua cái đĩa mà gọi là thích những nghệ sĩ nào hát hay, mình mua về mình nghe. Còn mình muốn khóc thì mình mua đĩa hài như là kịch Kim Cương, Lá Sầu Riêng rồi mình khóc trong một trận cho nó đã. Hay là khác cái tuồng cải lương mà như là Tố Ánh Nguyệt đó, khóc cho mà khóc đã thôi. Nhưng quan trọng là gì? Cái ánh sáng Phật pháp giáo dục mình để mình cải đổi cho cuộc đời này ngắn ngủi này, để làm sao làm được tốt hơn, để làm sao để chuyển hóa cuộc đời này, sống cuộc đời hạnh phúc không khổ đau, mà đời sau được tốt hơn nữa. Cái đó là quan trọng. Không có nói ngày nay người ta không muốn, cứ nghe hát là thích, nghe hót là thích. Mà tôi với Hòa Thượng Tịnh Không nói ngày nay bác sĩ thì không lo làm bác sĩ, thầy giáo thì không lo làm thầy giáo, đổi nghề hết trơn. Giảng sư lên bóc tòa thì không có giảng mà hát, dành gì cái ca sĩ à, hát thì cái ca sĩ mà hát chứ. Còn giảng sư thì phải giảng đạo pháp nó mới đúng. Làm sao để cho người ta nhận thức được cái đạo lý của Phật, đem đến cái gia đình hạnh phúc, giáo dục thế hệ, làm sao các con phải ngoan hiền trong cuộc đời của mình ngắn ngủi trần gian này có được hạnh phúc. Khi ta ra đi để lại trần gian là gì? Con cháu ngoan hiền. Như vậy chúng ta có dễ dàng nhắm mắt không? Dễ chứ. Còn cái lúc mình ra đi mà trời ơi, như đó bây giờ tôi mới đi tôi biết cái gia đình nè, ông già chưa chết mà nó sắp bắn nhà. Ông già ông đi ông nói thôi bây giờ ba đi về quê với con chơi vài bữa đi. Không được, tao đi khỏi nó bắn nhà sao. Rồi hôm trước con cũng ép đi, lên xe chở đi về ông nói, ủa không phải cái nhà của tao không vậy? Thế khổ đau không? Rồi thậm chí tôi ra tôi mới giờ can thiệp thế này, tôi nói thôi bây giờ trong việc lúc mà cha còn trước cha chưa mất á, tại vì bây giờ nhà nó cầm hết trơn rồi, thằng Út nó cầm nó lấy 1 tỷ, con nhỏ kia nó cầm lấy 800 triệu, 300 triệu gì đó, nó lo cất nhà cất cửa, thằng kia thì ăn xài chơi ra chơi bao gái hết tiền luôn. Rồi cuối cùng bây giờ cái nhà mà nếu mà cái nhà có 3 tỷ mấy à, mà bây giờ nó nhờ gửi nó nợ đâu gần hơn 1 tỷ ngân hàng rồi, thì bây giờ không có tiền đóng tháng luôn. Thì bây giờ chỉ cần một thời gian ngắn là ngân hàng nó siết. Thì nó bây giờ sao bây giờ quy ra bây giờ 1 tháng đóng bao nhiêu tiền? Thì ngân hàng nó đóng 1 tháng bao giờ phải đóng 1 tháng 6 triệu. Mà đóng đâu mấy chục năm đó. Nhà. Thì nó thôi giờ thì cứ bây giờ anh em làm sao gán cùng nhau đóng mỗi tháng. Duy trì lúc nào mà ông cụ mất thì tính sao? Để cho ông cụ được ở trong căn nhà, được con cháu được về, thì bằng cách là mỗi tháng đóng 6 triệu. Thì trong dòng tộc tôi chứ ai, trong của tôi chứ ai. Thì tôi về tôi giải quyết như vậy, nghĩa là bằng cách là phải đóng tiền hàng tháng để ngân hàng người ta đừng làm khó. Rồi để ông cụ còn trong lúc ông cụ 80 mấy tuổi rồi sắp chết tới nơi rồi, thì thôi giờ cứ để đóng tiền để ông cụ được ở cái nhà đó, con cháu về niệm Phật cho ông. Thì các cụ thấy như vậy mình chết có yên thân không? Hả? Làm sao yên thân để mà chết? Ít nhất mình ra đi con cháu nó ngoan nghiền, con cháu nó hiếu tạo, anh em nó thương nhau. Mà muốn nó ngoan nghiền, nó muốn anh em thương nhau thì phải có giáo dục chứ. Hả? Phải có giáo dục chứ. Phải có dạy chứ. Cho nên tôi nói cái thiết thực nhất là bây giờ thầy chủ trì ở đây nè sẽ phát tặng các cụ trong làng chúng ta cái đĩa tri ân cha mẹ. Về nhà bảo con coi cái đĩa tri ân cha mẹ. Rồi chùa chúng ta sẽ tổ chức cái lễ tri ân cha mẹ. Tôi bảo đảm các cụ sẽ thấy được cái sự ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Thế các con đứa nào đừng nói con tôi nó không làm đâu, xin lỗi nó sẽ làm. Tôi bảo đảm các cụ vậy. Tại vì không ai dạy cho nên nó không biết. Hôm trước tôi đi đò thì có một đứa nhỏ đó, có bà cò có cô có nói tôi nói thầy ơi may quá, con của con hôm nay nó đi chùa với con gái, mà con nhỏ nó ly dị chồng cho nên là hàng ngày nó đi bắn ba đi uống trường, nó cãi lời mẹ. Nó lớn rồi mà nó đi quán bar đi uống trường, tự nhiên hôm đó nó đi chùa với mẹ nhân ngày 17 tháng 7, nhân ngày 17 tháng 7 âm lịch năm rồi đó. Thì tôi mới nhìn cổ tôi nói cô có tin rằng chút xíu con gái của cô nó lại cô không? Trời, bà nghe bà nói tôi làm gì có chuyện đó à, bình thường nói nó còn cãi lời, bây giờ bà nói nó mời lên mà nó lại thì làm gì có chuyện đó à. Bà nói bà vậy bà không tin. Nhưng mà hôm đó là tôi là người đến giảng tại giảng đường đó cho 1.000 người. Mà tôi giảng xong là tôi làm lễ tri ân luôn. Tôi hỏi bây giờ tôi giảng gì hiếu đạo xong đó, bây giờ trong hôm nay nhân ngày tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu, ai có muốn báo hiếu cha mẹ không? Chia tay lên, mời lên đây để lại lễ để báo hiếu cha mẹ. Đừng để mẹ chết rồi hãy cài bông hoa trắng để sụt sùi. Bây giờ còn mẹ thì hãy quỳ lại mẹ đi, sám hối với mẹ đi, tri ân mẹ đi. 1.000 người, các vị biết đưa ba người ba bàn tay thôi. À, ba người lên quỳ lại, mẹ khóc lóc sùm xong rồi, tri ân cha mẹ xong rồi. Đó bây giờ là thứ hai, ai muốn tri ân cha mẹ 10 người. À, lúc này được 10 người. Tại sao các vị biết không? Xấu hổ. Xấu hổ không dám lên để tri ân mẹ. Sau đó 10 người. Đợt thứ hai khóc lóc rồi lại quỳ lại tri ân xong rồi. Đợt thứ ba, tới giờ ai còn cơ hội để tri ân cho mẹ tôi đóng cái tôi nghĩ rồi là không có cơ hội đó. 20 người giơ tay lên. À, mời lên sân khấu rộng mà dẫn được tới 1000 người ngồi lắm mà, cho 20 người tri ân. Thì các vị biết 20 người trong đó có con nhỏ đó không quen biết, tôi không có kêu nó luôn, mà nó tự động nó mời mẹ lên, nó quỳ lại nó khóc. Nó: mẹ ơi, mấy hôm nay con sai rồi, con quá sai lầm rồi, mẹ hãy tha thứ cho con. Con hứa từ đây về sau con sẽ không cãi lời mẹ nữa. Thì các vị thấy tại sao vậy? Con người có lương tâm đúng không? Ai không có lương tâm? Chẳng qua là mình chưa ai nhận thức được cái lương tâm của nó. Mình nhận thức được lương tâm của nó, nó biết được cái gì cần làm nên nó làm thôi. Rõ ràng ở đây có ai đây? Có ai lại cha mẹ cho nó thấy bao giờ đâu, đúng không nào? Hả? Các cụ thấy rõ ràng đâu có ai lại cha mẹ để con cháu mình thấy đâu. Cho nên bây giờ ở đây phát đĩa những cái lễ tri ân cha mẹ vừa rồi tôi con làm ở trên chỗ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đó, làm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 13 tháng 9 phải không? À, làm bữa tri ân cha mẹ ngay bữa Trung tâm Hội nghị Quốc gia cực kỳ long trọng, phát cái đĩa cho dân làng xem rồi ở đây mình chọn ra một ngày để tổ chức lễ tri ân cha mẹ. Như vậy thì mới ảnh hưởng được, mới giật dậy được cái tinh thần hiếu đạo của con cháu. Đó là cái giáo dục thần thánh đó. Giáo dục hiếu đạo là giáo dục thần thánh chứ gì nữa. Giáo dục truyền thống nó gọi là giáo dục thần thánh gì nữa. Mà xin hỏi các cụ, nếu một đứa con hiếu thảo thì nó có thể là người xấu được không? Không. Nó mà làm người xấu nó sợ cha mẹ buồn. Mà người xưa nói thế này: một vị quan tốt xuất thân từ nhà hiếu hạnh. Người xưa ta nói vậy. Một người làm quan tốt thì người đó phải là người con hiếu hạnh. Tại vì sao? Ở đây các cụ nhớ là cái chữ một vị quan tốt nha. Một vị quan tốt xuất thân từ nhà con hiếu hạnh. Tại vì sao? Vì người họ biết thương yêu cha mẹ của họ thì họ cũng sẽ biết yêu thương cha mẹ của thiên hạ. Các cụ thấy rồi. Nó cho nên rằng muốn vực dậy cái phong khí xã hội, muốn làm tốt cho con cháu trong làng thì bây giờ chúng ta phải tổ chức lễ tri ân cha mẹ. Chỉ cần chùa phát động Phật tử đến chùa dẫn mời cha mẹ theo để giữ lễ tri ân thôi. Ha? Thì ở đây tụi tôi sẽ cảm ekip về đây tổ chức tri ân cho các cụ. Quà tặng ở đây tụi tôi lo luôn, không cần các cụ phải lo. Tất cả những người đi tham dự đều có quà. Mà quà có giá trị chứ không phải là quà không có giá trị nha. À, hôm nay tôi đang tổ chức lễ tri ân ở như vừa gọi ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia nghe các cụ. Tổ chức lễ tri ân là gì? Mỗi người một gõ sách, gõ sách hoàng, gõ sách đi chùa nha. Vải rất là đẹp chứ không phải mấy cái gõ sách mà màu gì đâu. Gõ sách các cụ đựng giáo tràng, đựng kinh sách, đựng một cái gõ sách, một cái nón tay bèo rộng màu nâu có chữ A Di Đà Phật nha. Rồi mấy bộ sách vở, rồi cái máy nghe pháp nha. Rồi ở trong miền Nam thì là cả một cái bánh bao to để ăn đi để đừng có đói, một chai nước, cái khăn nữa. 3000 người có 3000 xuất quà như vậy. Còn ở Hà Nội thì 1500 xuất. Tới đây Nghệ An bữa chủ nhật, thứ bảy chủ nhật này tôi đã điện là đem ra Nghệ An 1000 cái nón, 1000 cái giỏ. Còn sách vở thì Hà Nội sẽ chở ra. để làm quà tặng cho những người tham dự. Thế cho nên là đó là mình phải vực dậy cái dân, cái truyền thống hiếu đạo. Đây cái chùa hôm nãy tôi nói các cụ đó, cái chùa Phúc Long, chùa Cao ở Bắc Ninh, là Phù Lãng đó. Cái chùa Phúc Long thì ngang nhà bác Trà, bác Phạm Văn Trà đó. Thì nơi đó đã năm rồi tổ chức khóa tu mùa hè cho các con 3 ngày, sau đó là đưa lớp đệ tử quy vào các con học. Ôi trời ơi, 70 cháu mới hôm bữa thứ mấy quên rồi, thứ hai hả, hôm bữa thứ hai 70 cháu hả. Cái cụ lớn nhất là 80 tuổi là trưởng lớp ha. Cái cụ, cái người nhỏ nhất là các cụ biết nhiêu không, 2 tuổi, ngồi xếp bằng ngồi nghiêm túc nghe pháp. 2 tuổi thôi là ngồi nghiêm túc. Cụ 80 tuổi mà trong đó là gần 70 cháu, còn mấy cụ lớn vô chùa gặp nhau chào hỏi vui vẻ, các con chào các cụ 90 độ. Còn cái chùa Cao phía trên đó cách có 1 cây số thôi, tôi giảng pháp trong này, ngoài kia cái chợ, cái sân đá gà, cái sân mà chọi gà, 50 thanh niên chọi gà. Còn các cụ ngồi chả biết Phật trời chứ, thầy tụng kinh, còn các cụ thì cứ nhai chầu ngổn ngoảm ngồi ngay chánh điện. Thì mình thấy hai nơi cách nhau có 1 cây số mà có được giáo dục, có được học tập đạo đức thánh hiền, thì từ những đứa con nhỏ nó cũng biết hiếu thảo. Mấy chục đứa các cụ biết không, trước khi ra về nghe, trước khi về kéo nhau vô đứng xếp hàng, con chào thầy, con chào cô, con chào chú, chào 90 độ xong mới về. Mà các cụ thấy chào có dẻo không? Dẻo là tại vì hằng ngày mà cúi nó quen rồi. Còn bây giờ các cụ cúi cái lưng nó cứng ngắc, nó cũng cúi đâu. Nói tới đây mới nhớ là thẳng như không có thời gian, nhiều khi chiều không gặp nữa. Các cụ cứ than là cụ nào, trời tôi nhức lưng quá, trời tôi nhức mình quá. Tôi nói Phật tử mà nói cứ ngồi mà khoe nhức mình nhức mẩy, không thấy nhục sao? Hằng ngày mình lại Phật một cái, các cụ đó, một ngày tối trước khi ngủ lại 50 lại, sáng lại 50 lại, xem coi có nhức nữa không hả. Cái này không có lại, ngủ thẳng cẳng không thì cứ nhức phải rồi. Nó lười biếng thì nó nhất phải rồi. Hôm trước cái chú học trò của tôi, chú cũng là công an bên cái môi trường vậy đó, chú lâu rồi chú mới đến. Thì hôm trước khi tôi đi Hà Nội, chú đến thăm tôi, chú nói thầy ơi, con bây giờ cũng mới học được cái môn gọi là bấm nguyệt, thầy có nhất chỗ nào con múc, con bấm cho thầy thôi. Ôi nhất hả? Không có nhất chỗ nào chứ, tay chân mình mẩy đầu cổ của chỗ nào nhất chứ, khỏi bấm. Hôm qua tôi đi thăm một ông thầy, ông tên là không, ông cũng lớn tuổi rồi, nhưng nổi tiếng về bấm nguyệt. Thì ông tưởng tôi đến là tôi để xin bấm nguyệt. Thì tôi thưa ông thầy ơi, hôm nay là con đến thăm thầy, tại vì hôm trước thầy đã đi thăm con, mà trong khi con dạy người ta là người lớn trước người nhỏ sau, tự nhiên thầy 70 tuổi mà thầy đi thăm con, mà bây giờ thầy muốn đi thăm con nữa, tự nhiên đâu có được. Cho nên là con nghe nói là thầy đi thăm con nên hôm nay con đi thăm thầy, chứ không phải là con đi xin bấm nguyệt đâu. Thầy khỏi bấm nguyệt, chỗ trên mình con không có chỗ nào nhất hết trơn á, khỏi bấm. Cho nên ngày hôm tối ngày hôm qua tôi đi thăm ông thôi, chứ ông tưởng là tôi đi định bấm nguyệt, nhưng mà tôi đâu có bấm nguyệt, người ta bấm chứ tôi khỏi bấm. Mà gặp coi là thuộc về mà cao thủ bấm nguyệt đó, mà còn không muốn bấm nguyệt nữa. Còn như các cụ hôm nay gặp cao thủ bấm nguyệt là cho bấm luôn cho nó chắc hả. Đây khỏi bấm, tối qua nè tôi đi thăm là cái ông cụ, ông là nổi tiếng về bấm nguyệt đó. Ông thầy không nhiều học trò lắm, đến là coi như là từ lúc tôi đến là cũng có người đang chờ bấm nguyệt. Mà tôi nói thôi thầy bấm nguyệt cho người ta đi, rồi con nói chuyện thầy cũng được mà. Thì ông cứ ngỡ là tôi đi tìm ông để luôn tiện bấm nguyện của nó không. Con đi thăm thầy, hôm trước thầy đi thăm con rồi, mà con nghe đâu nói là thầy kỳ này thầy cũng muốn đi thăm con nữa. Thôi để con đi thăm thầy cho chắc, để khỏi lỗi đạo, chứ không phải đi tìm thầy để bấm nguyện. Cho nên là các cụ còn sức khỏe, tôi thấy nãy giờ các cụ ngồi cứ Nhất mình nhất vậy tôi biết chắc là do thiếu lại thôi. Các cụ lại Phật một ngày 50 lại, tối 50 lại, sáng 50 lại. Tôi bảo đảm các cụ không có nhất mình nãy. Mà bây giờ lại Phật là muốn uống thuốc hả? Nơi khi nào mà nó làm biến nói, bây giờ mày muốn uống thuốc hay là mày muốn lại Phật? Không có, là mình thương lượng với mình đó. Lúc mà nó lời biến mình nói giờ muốn lại Phật hay là muốn uống thuốc. Mình mới nói với mình, mới chiến đấu với mình đó. Mình nói bây giờ muốn mày muốn lại Phật uống thuốc. Uống thuốc thì phải tốn tiền nè, phải sanh đủ thứ bệnh khác nữa. Còn lại Phật không tốn tiền mà lại không mà không có bệnh mà còn có công đức nữa. Đúng không? Mà bây giờ lại các cụ cách lại Phật luôn. Chứ bây giờ phải thực tế thôi, chứ còn bây giờ biết đâu gặp nhau nữa đâu. Thấy không? Đây các cụ đây. Này các cụ có tên là hả nè.
Đứng tới bệnh nhất chứ mừng dai nào mà nha. Tôi bảo đảm đây các cụ không bao giờ mọc được cái này rồi. Cái lâu ngày cái linh cứ ngắt rồi. Biết chắc luôn, nói mà nói thiệt luôn á. Nói đừng có buồn nha, nói thiệt vậy. Đúng không? Các cụ mọc được gì không? Là cái chân này nó thắng cứng cơ vậy nè. Nhưng mà chưa đâu, tôi còn cái món này mới đọc nữa nè. Các cụ thấy gì không? Này. Ui, các cụ làm được nó đau lắm. Nếu mà các cụ mà mới làm lần đầu thì nó cực kỳ đau. Đây kiếm cái chân lên nè. Nghe không? Nghĩa là hai lòng bàn chân ngó nhau. Cái này thì cái món này nó đau lắm. Nhưng mà nếu mà làm chưa quen thì đau lắm. Nha. Ê, cái gót này nó chất luôn cái mông nè. Ú, đó. Nó chất luôn đây nè. Nó là nó nói chị thần kinh tọa. Không?
Nghĩ xuống tỉnh.
Đẩy hết. Đẩy hết sức ra, đẩy hết mông, hết da ra. Chân lại. Ngẩng cái đầu lên trước, giống như ai nắm cái đầu mình kéo lên vậy đó. Nó làm trước không? Rồi xong cái là cái lên cái mông trước. Ồ, bắt đầu đổ mồ hôi nè, hết lạnh hết. Nhưng mà còn cái món này nữa.
Còn món nào thì đừng đến nút.
Nhưng mà tôi biết cái cô không làm được, nhưng mà nếu mà làm được. Nhưng mà cái này làm riêng ở nhà thôi, chứ đừng có đi chùa mà làm, tao nói cái mình nó gì vậy? Để mình ở nhà, mình làm việc ở nhà, mình làm được đúng không? Mình vừa lại Phật đúng không? Mình vừa lại Phật dụng luôn. Đây. Ý ở trong đà, trong tâm mình là ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, trong tâm mình thì chúng ta nó. Giống như võ sư luyện võ, võ coi đại thành võ công như sao, đúng không? Đó thì lại chậm cho cậu đấy, cho mình lấy lại nhanh nè.
Vừa lý thuyết vừa thực hành.
Nó là lại bình thường, còn nếu mà lại mà dừng lại nãy đó, nghĩa là mình đừng có lại đem vô chùa mình lại nó cái tà đạo cái gì đó. Nên là mình tạo đạo, mình tạo bệnh cho mình.
Một câu tôi việc con ở chùa thì thầy nói là lại bình thường như trước, là chúng thầy là lại chữa bệnh. Một câu tôi việc này thì đại gia đình mình ấy,
nghĩa là mình nhóm lên chừng nào mình hết sức được rồi, dương hết bình thôi.
Nãy giờ từ sáng giờ nói các cụ có vâng có gì các cụ có gì thắc mắc không ạ?
Không ạ.
Vâng, thì bây giờ chúng ta phải thứ nhất là phải đi vào thực hành, đúng không? Nói người ta nói là nói có sách mách có chứng, nói mà không làm thì cái nói không nó không là lạc, thấy không? Thì rõ ràng cụ thấy là lạnh. Vâng, cho nên là mình phải thực hành. Năm kia tôi bệnh là các cụ biết tôi bệnh là tưởng chết không á, bác sĩ nói nếu không uống thuốc là chết. Ở đây các cụ huyết áp có bị huyết áp không? Các cụ có biết huyết áp và số dưới là 11, số trên là 19, có ai bị chưa? 111 đến 100, số dưới là 111, số trên là 190. Thì tôi đây là cái số cho số dưới là số 111. Bình thường các cô trẻ là dưới số trên mà 11 thôi.
Trẻ là 70, 110 là bình thường.
70 là 110. Huyết áp tôi mà tới 110 đến 190. Rất là khủng khiếp.
Báo cáo thầy đây, cụ này cũng đã 90, 190.
Vâng.
Trên trăm.
Đó. Thì thầy cụ lớn tuổi rồi. Cho nên á, bác sĩ nói nếu mà không uống thuốc là chết. Nhưng mà tôi nói với các cụ biết, tới bây giờ tôi chưa uống một viên thuốc huyết áp nào. Các cụ một ngày còn có uống một viên phải không? Buổi sáng ở đây không uống viên thuốc nào. Nhưng mà tôi không uống, bệnh tim rất là nặng, không uống mà chỉ lại Phật thôi. Thì các vị thấy lại Phật thôi mà nó tuyệt vời vậy đó. Không nhức mỏi, huyết áp đều, tim được bình thường trở lại, là do lại Phật không? Như vậy thì lại Phật có tốn tiền không? Không, đúng không? Không tốn tiền mà nó ổn định thân thể, khỏe khoắn ra. Vậy thì tại sao mình không lại Phật? Nhưng mà không phải là cái bệnh rồi mới đi lại. Bình thường chưa bệnh phải lại. Quy định một ngày lại 30 lại thì ngày nào cũng phải lại đủ 30 lại. Một thời của mình là 30 lại. Sáng 30 lại, chiều 30 lại. Hoặc là tối 30 lại thì sáng 30, sáng 3, sáng 5, tối 50 lại, sáng 50 lại. Làm cái gì cũng gấp quá thì cũng vẫn phải lại xong rồi làm. Thử xem đi. Làm liên tục 3 tháng các vị không có bệnh gì hết. Không có nhức mình nhức mẩy gì hết. Nói chung là Phật pháp chúng ta là rất là tuyệt vời chứ, mà tại vì chúng ta không có thực hành. Cái tối ngày đi lại Phật, cầu nguyện cho Phật ban phước bình an mạnh giỏi, khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi phát tài. Hả? Ngày nào có cầu nguyện gì không? Hả? Cứ cầu nguyện Phật cho con được bình an mạnh giỏi, khỏe khoắn phát tài gì đó. Có khỏe được không? Có phát tài được không? Làm sao được? Bây giờ thôi mình đem quên, giờ này 11 giờ đem quà vô tặng đi. Có dây chuyền với đĩa chuỗi đó không? Hôm nay có chữ Phật dán bằng mica, chữ Phật dán và chữ Phật bằng mica. Bằng mica thì các cụ để trên bàn á, về tặng để trên bàn cũng quyền, hay bằng viết cũng được. Còn cái chữ Phật mà dán á thì các cụ về cái chỗ nào mà gõ nhất các cụ dán vào. Để người ta đi đâu người ta cũng thấy chữ A Di Đà Phật. đúng không? Giống như chùa chúng ta làm cái bản này của A Di Đà Phật quá đẹp đúng không? Và
nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúng ta thấy